This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và Gia đình hôm nay do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị. Hôm nay trong chương trình ngày hôm nay cũng trong tinh thần xây dựng cho một gia đình hạnh phúc thì chúng tôi sẽ nói đến một cái câu ca dao tục ngữ mà chúng ta thường hay nghe thấy, đó là bụt chùa nhà không thiêng. Thì bây giờ chúng ta sẽ bàn luận cái vấn đề gia đình của chúng ta chung quanh cái câu ca dao tục ngữ này. Thì bây giờ để hỏi một người trẻ tuổi là Khôi Nguyên có hiểu nghĩa chữ bụt chùa nhà không thiêng là gì không?
Tức là mình những cái giống như là mình dùng một cái gì đó thường xuyên quá, cái thành ra là nó không có hiệu quả, như là mình dùng một cái nào khác như bên ngoài. Thí dụ như rằng là giống như là con của Khôi Nguyên ở nhà đó, nhiều khi nó không nghe lời, thành ra cứ hù rằng là nó ô sẽ mét cái cô này, mét ông nha sĩ kia, mét cái bà nha sĩ nọ là lập tức nó nghe liền, trong khi đó mình nói hoài nó không nghe.
Ủa, mà tại sao cô Nguyên lại đem nha sĩ ra để hù con nít như thế này? Chết
tại vì,
rồi.
Tại vì thật ra đó thì không những con nít mà người lớn cũng sợ đi đến nha sĩ lắm ạ.
Thôi đâu có biết là tôi lại oai đến như vậy. Như vậy là cô Nguyên lại làm một điều no rồi đấy nha, là đừng có nên lấy hình ảnh người nha sĩ như một cái gì hù dọa nha, phải nói nha sĩ là bà tiên đó để giúp cho răng của con được trắng trẻo sạch sẽ không hư. Đó, chứ đừng có đem nha sĩ ra hù như vậy nhé.
Không biết có tiền hay không mà thấy đứa nào nhắc đến mặt mày xanh lè.
Bây giờ trở lại, bụt chùa nhà không thiêng. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái nghĩa đen của nó trước nhé. Bụt thì chắc ai cũng biết bụt, tức là ông Phật rồi, phải không? Tức là Đức Phật. Chùa nhà không thiêng có nghĩa là khi mà cái ông Phật mà ở một cái chùa ở ngay tại phố đó, trong tại làng xóm của mình đó, thì thường thường người ta hay nghĩ là không linh thiêng, và người ta thường hay có thể đi ra đến cả muôn vạn dặm để đi đến một cái chùa thật là xa và nghĩ rằng chùa đó thì Đức Phật ở chùa đó sẽ thiêng hơn, thành ra là sẽ đi lặn lội đường xa như vậy để đến để cầu nguyện. Thì cái đó là cái nghĩa đen. Thì bây giờ cái nghĩa bóng của nó thì đúng như là Khôi Nguyên nói là chúng ta vì những cái quan hệ gần gũi thân quen thường ngày nó được lặp đi lặp lại thường ngày, nó trở thành nhàm chán và nó trở thành bình thường. Và khi nó trở thành bình thường như vậy, nó sẽ dễ trở thành coi thường. Đó. Thành ra là như là cái thí dụ như là hồi nãy Khôi Nguyên nói thì thường thường là cha mẹ ít khi dạy con cái được, mà phải nhờ đến thầy cô hoặc phải nhờ đến cha mẹ của bạn của mình. À, thí dụ như là cha mẹ của bạn đứa nhỏ nói thì nó có thể nghe hơn, hoặc thầy cô giáo trong trường nói có thể nghe hơn, hoặc là nói về phương diện mà làm răng đó, thì tôi đã được lời nhắn nhủ của rất nhiều người phụ huynh cha mẹ có đi vào nói nhỏ là ồ cô làm ơn cô nói hộ con tôi phải đánh răng mỗi buổi tối và phải ăn bớt kẹo đi và phải chịu khó giữ gìn. Là tại vì sao? Tại vì cha mẹ ở nhà nói như vậy hoài mà nó không
nghe.
Đâu phải
một mình Khôi Nguyên đâu. Đâu phải một mình Khôi Nguyên.
Đó. Thành ra chỉ cần nghe lời nhắn nhủ như vậy thì thường thường là tôi chỉ cần nói cái em bé đó thì em bé đó sẽ mở tròn mắt ra và nghe từng lời, từng tiếng một và về nhà chấp hành rất là nghiêm chỉnh. Và nhiều khi còn nói lại cha mẹ nữa chứ. Còn nói là mẹ đánh răng sai rồi hoặc là ba đánh răng sai rồi.
Nói lại anh hoặc em của nó nữa.
Nói lại. Đó và nói là thí dụ như Khôi Huyền ha, là ba đánh răng sai rồi, con thấy ba đánh lẹ quá. Với lại ba nhiều khi bữa nay ba không đánh, con thấy rõ ràng là ba vô, ba xúc một cái xong rồi cái ba chạy nhảy lên giường ba ngủ. Đó, thì ba coi chừng sâu răng đó nha. Đó, thí dụ như vậy. Thành ra cái đó là những cái thí dụ rất là đơn giản, là bụt chùa nhà không thiêng. Thì cái sự gần gũi mỗi ngày nó trở thành quá bình thường đi. Đó, thành ra người ngoài nói thì nghe, hoặc là người trong nhà thì không để ý đến cái người trong nhà nữa. Thì chúng ta thấy có những cái câu châm ngôn tục ngữ khác mà tương tự cái nghĩa giống như vậy. Chẳng hạn
không
như...
biết có một cái câu mà mấy ông thường nói cỏ hàng xóm lúc nào cũng xanh hơn cỏ nhà mình.
Cỏ hàng xóm lúc nào cũng xanh hơn cỏ nhà mình. Hoặc là đứng núi này trông núi nọ. Đó, những cái câu châm ngôn nó cũng tương tự cái ý nghĩa giống như vậy. Thì chúng ta bây giờ chúng ta phân tích là tại sao bụt chùa nhà không thiêng. Thì bụt chùa nhà không thiêng thì chúng ta thấy mọi sự trong cái cõi đời này nó đều có cái lý do, đúng không? Thì bây giờ lý do nó cũng đều phải là vì cả hai phía. Thì trước hết là chúng ta thấy là tại sao mà những cái cặp uyên ương đó khi mà trước khi lấy nhau đó thì hai người cùng tuyệt vời hết, hai người cùng lịch sự đàng hoàng, thanh lịch, nói năng ngọt ngào, dễ nghe. Đó, rồi quần áo thì cũng tử tế. Và tất cả những cái điều mà không có đẹp đó, không có những điều mà xấu đó, thì nó được filter, nó được chọn lọc, nó gạt lọc rồi. Đó, chỉ có biểu hiện ra những cái gì đẹp nhất, những cái gì lịch sự đàng hoàng, tử tế nhất của con người mình cho người đối diện mà thôi. Rồi sau cái ngày đám cưới thì tự nhiên tất cả mọi sự nó đi xuống, đó, filter hết hạn, tự nhiên nó hiện nguyên hình. Đó, thì người ta tự nhiên cái bản chất người ta hiện lên, rồi về phương diện thể chất, tự nhiên không để ý nữa, mà tự nhiên thấy rõ ràng là những cái gia đình đó, có rất nhiều gia đình phạm phải một cái điều mà rất là thông thường là ở nhà thì rất là bê bối. Đó, về phương diện thể chất, thí dụ, như là quần áo lôi thôi lách thách nha, những cái quần áo nào mà đáng lẽ mình phải vứt đi, mình không có thể mặc đi đâu được hết thì mình lấy ra mình mặc đi ngủ. Còn mấy ông chồng có rất nhiều bà vợ than phiền là ủa ông chồng tôi đó mỗi lần ông đi ngủ mặc quần áo mà lủng lỗ đầy người hết. Quần áo lót rách, quần lót rách mà ông cứ lôi ra ông mặc. Ông không cần nghĩ gì cả, ông cứ lôi ra ông mặc. Đó, để mà nói ông thì ông nói mặc gì cho mát. thành ra cái đó là về cái phương diện thể chất, rồi đầu tóc bù xù đó, rồi về rồi ăn nói thì là không có giữ gìn nữa, ăn nói thì nghĩ gì nói đó, hoặc mà nổi cơn mà nóng một chút xíu thì là nạt nộ, rồi trợn mắt, trừng mắt, rồi đại khái là coi thường cái người đối diện và không giữ gìn nữa. Thế là mình có sao mình biểu hiện nó ra, và những cái mà không nên biểu hiện đó mình không có được lọc nữa. Đó, tức cái là cái filter là, hết hạn.
Cái này thấy rằng là cô Phương Nam cứ nói về đàn ông không, mấy ông không chịu. Tại vì cái vấn đề đó nó cũng áp dụng luôn cho mấy bà nữa.
Đúng như thế. Áp dụng đi. Nãy giờ là đang nói mấy bà đấy chứ. Mấy bà nhà thí dụ như là đi ngủ thì mặc
nãy
cái quần.
Nghe là mấy ông mặc áo lủng lỗ.
Mấy ông thì mặc quần áo lủng lỗ. Đó. Còn mấy bà thì cái quần thì là mặc một cái quần, thí dụ như là một cái quần màu đỏ, thì mặc một cái áo và một cái màu gì rất là ác liệt. Đó. Thì hai cái cái nó không có hề xứng hợp với nhau, và quần nào áo kia, rồi lôi thôi lách thách, rồi không có để ý đến thứ nhất là cái bề ngoài của mình, và ngay cả những cái rồi đầu tóc để bù xù bối, nghĩa là tùm lum hết, thì cái đó nó là về phương diện thể chất thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phương diện nội dung, tức là phương diện tinh thần, thì có gì thì nghĩa là hay nổi nóng, rồi ăn nói không giữ gìn, rồi nhiều khi nói những câu xúc phạm đến người đối diện đó, không có chú ý gì hết, rồi nhiều khi cũng nghĩ gì nói đó và cũng không cần biết đến phản ứng và cái cảm nhận của người đối diện. Và nhiều khi muốn làm gì cũng làm đại, không cần hỏi ý người đối diện, là bởi vì nghĩ rằng là tôi muốn gì tôi làm đó. Đó, thành ra không có cần phải để ý điều đó nữa. Và từ từ những cái mức độ nó từ từ nó tăng lên mỗi ngày. Cái sự mà đi xuống của hai người đó, càng ngày nó tăng lên. Và rốt cuộc giữa hai người chỉ coi như là sống cho qua ngày. Đó, có rất nhiều gia đình họ không nghĩ đến chuyện là bỏ nhau, nhưng họ sống cho qua ngày. Đó, và than thở. Và nếu mà có bên ngoài mà ai nói gì, họ nói là không, nhà tôi là hết thuốc chữa rồi.
Cái câu này nghe quen.
Hết thuốc chữa rồi. Cái này là hết thuốc chữa rồi. Ok, một là chấp nhận là sống cho đến qua cái cõi đời này đi. Rồi rốt cuộc cầu nguyện sao mà đến kiếp sau mà có trở làm người nữa thì đừng có kiếm cái ông đó mà lấy. Hoặc là đừng có kiếm cái bà đó mà lấy. Đó, chứ còn hết thuốc chữa rồi. Đó, thì cái đó nó là những cái chuyện mà nó xảy ra, nó từ từ nó xảy ra. Nhưng nếu mà chúng ta không có nhận biết nó thì để cản lại trong cái mức độ hãy còn là nhẹ, thì nó từ từ sẽ là hết thuốc chữa. Thì chúng ta thấy là cái đó là mọi sự nó đều có cái nguyên nhân. Và một cái điều nữa mà chúng ta nhìn thấy đó là cái sự mà trong có một cái talk show mà có lần tôi chúng tôi có nói đến, cũng là một cái câu mà cái talk show đó tôi rất là ưng ý. Đó là cái talk show đó là tôi nhìn tôi trong gương. Đó, cái đề tài của cái talk show đó là tôi nhìn tôi trong gương. Thì một cái cách rất là đơn giản là bây giờ quý vị hoặc là Khôi Nguyên hãy đứng trước một cái gương, nhìn vào trong cái gương đó và làm một điều đi, chẳng hạn như là nở một nụ cười, thì cái người trong gương đó sẽ cười lại với chúng ta, đúng không? Chúng ta nhìn cái gương đó, chúng ta nhăn nhó khó chịu, người trong gương sẽ nhăn nhó khó chịu lại với chúng ta. Thì cái câu này nó chỉ có nghĩa là cái lối hành xử của mình nó sẽ được biểu hiện bằng cái sự đối xử của cái người kia trở lại với mình. Đó, thành ra là nếu mà mình nhỏ nhẹ và mình đàng hoàng tử tế với cái người kia thì người kia cũng sẽ có khuynh hướng làm lại như vậy đối với chúng ta. Rõ ràng cái gương đó là cái sự phản ảnh cái con người thật của mình. Đó, thì cái đó nó là một cái điều mà nếu mà để đừng có để là cái cảnh mà bụt chùa nhà không thiêng thì trước hết chúng ta là bụt thì chúng ta phải làm sao để cho cái người kia đừng có quên mất sự hiện diện của chúng ta và đừng có coi thường sự hiện diện của chúng ta. Đó, thì cái đó nó là cái điều chính. Rồi có rất nhiều người đó thì và một cái điều khác nữa mà chúng ta thấy nó cũng rất là hay nữa là vợ chồng tương kính như tân. Đó, cái talk show
cái
đó,
câu đó chúng tôi cũng cái câu đó mấy ông bà xưa thường nhắc cái câu đó.
Vợ chồng tương kính như thân như tân. Cái tân này ở đây có nghĩa là người khách quý, chứ không phải tân này ở đây là mới. Tân không phải là trái nghĩa với chữ cụ, mà là tân này là tân khách, là người khách quý. Thì vợ chồng tương kính như tân, thì nếu mà chúng ta cùng đối xử với người hôn phối của chúng ta như một người khách quý đó, thì là tất cả mọi sự nó sẽ rất là tuyệt vời. Tại vì thấy Khôi Nguyên và tất cả quý vị hãy nhớ và để ý nhìn lại đi, là khi một người khách quý đến nhà của chúng ta làm gì? Chúng ta treat họ, chúng ta đối xử với họ, đúng không? Thì tự nhiên, ví dụ như là chúng ta cũng phải dọn thức ăn ra một cách đàng hoàng tử tế, rồi chúng ta cũng phải tiếp cái người khách đó, thì chúng ta cũng phải nói chuyện đàng hoàng, lịch sự và có ý nghĩa đối với người khách đó. Không có nói hàm hồ, không có nói nonsense và nói những lời đàng hoàng, tử tế. Thì thứ nhất là cái hành xử của mình nó sẽ được đối xử trở lại. Và cái thứ hai là nếu mình đối xử với cái người hôn phối của mình như đối xử với một người khách quý thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Là tại vì tất cả mọi sự đó nó đều có cái ảnh hưởng liên đới và dây chuyền với nhau. Nếu mà chúng ta làm được điều đó thì cái người ở bên cạnh chúng ta sẽ làm lại đối với chúng ta những cái điều tốt đẹp đó. Tại vì những cái điều mà tốt, lành, thiện, thứ nhất là nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng tốt. Thứ nhất là chính bản thân của chúng ta cũng sẽ cảm thấy tốt và cái người đối diện sẽ nhận biết cái điều tốt đó và tự nhiên nó ảnh hưởng, hỗ tương với nhau, nó thành một cái môi trường tốt. Đó, thì cái đó là cái ý của chúng tôi muốn nói đó. Và một cái lý do khác mà chúng ta thấy là tại sao bụt chùa nhà không thiêng, tại vì con người có một cái cá tính là con người thích của lạ,
thích cái mới,
thích cái lạ, cái mới. Mặc dù cái lạ, cái mới đó xấu hơn và không tốt bằng cái cũ.
Thường nào nói chữ thích cái mới nó nghe nó đỡ, thích của lạ, thường nhắm vô mấy ông luôn. Nhưng mà
mấy bà cũng vậy.
Mấy bà cũng vậy. Nam, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này do cô Phương Nam phụ trách với đề tài là bụt chùa nhà không thiêng. Nếu quý vị muốn tham gia chương trình, gọi vào để chia sẻ những câu chuyện, những ý kiến đóng góp, làm chương trình thêm phong phú, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây Khôn Nguyên có một cái người bạn á, thì thường nó anh này ưa rủ ra làm vài ve chơi cho vui, thì hỏi ủa sao ông không ở nhà chơi với con cái, vợ con này kia. Thì anh này nói, ờ về nhà chán lắm ông ơi. Hỏi làm sao chán? Cái nói về nhà đó thì nhìn thấy vợ con đó thì nheo nhóc, mà tóc tai thì bù xù. Góp ý đó thì quay qua trừng mắt nhìn tôi nói, ngon thì ở nhà mà chăm sóc con đi rồi để tôi gọi rằng là sửa soạn lại cho nó đẹp. Thành ra tôi không biết nói gì, thôi tôi ra ngoài luôn. Thì cái đó đó có phải rằng là do cái hoàn cảnh nó khiến con người như vậy hay không? Hay là cái cá tánh hay là như thế nào, cô Phương Nam?
Có hai điều. Thứ nhất là cái người nhà đó nhìn vào chán quá, nhìn vào nghĩa là không muốn nhìn, có nghĩa là bù xù rồi nói năng nghĩa là to tiếng, không có nhẹ nhàng. Đó là một điều. Thứ hai là cái bản chất con người thích của lạ. Bản thích con người thích của lạ. Đó, thành ra các ông vẫn thường hay nói là tôi ăn cơm với gì đó, cơm với phở đó. Đó là cái chuyện cơm với phở đó, ăn cơm mỗi ngày. Đó, bây giờ lâu lâu tôi cũng thích ăn phở. Đó, và cái cơm này, dù cái cơm này là một cao lương mỹ vị nha. Dù cơm này là một mâm cơm cao lương mỹ vị. Nhưng mà lâu lâu cũng muốn đi ra ngoài ăn một cái quán phở xoàng ở bên ngoài. Đó, mà cái đó là thấy rõ ràng, chứ không có đừng nói là cơm lạnh, cơm lạnh cá oi ở nhà. Đó. Giờ mời quý vị lên tiếng ạ.
Chúng tôi đã nghe rồi ạ. Hello.
Dạ, cô Phương Nga. Tôi đồng ý với cô một nhà không thiên. Chính tôi cũng là trong trường hợp đó. Tôi tên em.
Đấy. Và như vậy thì bà em nghĩ là những lý do nào? Trong trường hợp cá nhân của mình, có lý do nào thêm
không? Ví dụ tôi tới nhà bạn, thì nhà tôi thì tôi có nhiều cái loại, tôi có nhiều cái chất, tôi là người uống nước trà. Tôi có nhiều loại chất, tôi có nhiều kiểu chất trà lắm. Nhưng mà khi tôi đến nhà bạn tôi thấy họ có những cái chất trà mới, như là nó là lạ bằng sành mà là nó thuộc, nhưng mà tính ra nó còn rẻ hơn nữa là chất trà của nhà tôi. Nhưng lại tôi lại thích. Về lại đi lên Amazon đi kiếm mua. Đó. Thì cuối cùng nhà thả đông. Đó là cái tánh của tôi như vậy. Đúng là một nhà không thêm. Ở nhà có không chịu đi tới nhà bạn là thấy cái gì mới đã lạ, cái này về là bắt trước theo.
Vâng, như vậy chứng tỏ là bà muốn nói đến cái thích của lạ, đúng không?
Đúng,
cái thích,
đó,
thích
đó.
Của lạ, cái đó là cái bản tính của con người, đàn ông cũng như đàn bà. Thành ra nãy Khôi Nguyên nói là chỉ có đàn ông mới thích của lạ, không phải vậy đâu nha. Đàn bà cũng thích của lạ đó.
Đàn bà cũng thích của lạ luôn, yeah. Như cái đường nhà mình cũng có tất cả nhiều cái tất cả nhiều kiểu trà, Nhật có, hay là những kiểu trà, tất cả mà 45 năm về trước tôi cũng có luôn. Nhưng mà lại khi tôi tới nhà bạn thấy mình tất cả như là bằng thủy tinh. nó nhỏ nhỏ mà nhìn nó kêu cái là về lên Amazon là kiếm mua luôn.
À, dạ vâng, thưa cô Anne, thì ở đây đó, thí dụ nếu là cái vấn đề là cái tách trà nó đơn giản, nhưng mà ở đây nếu mà một con người mà có cái tật ham của lạ mà trong áp dụng vô trong cái vấn đề tình yêu và gia đình á, thì nó nguy hiểm quá, chứ nó không đơn giản là thích rồi mua, đúng. Không thích thì bỏ, đúng không ạ?
Đúng vậy.
À,
thành ra là tôi là về tất cả.
Vâng, thành ra cái điều đó đó là mình cần phải chú ý. Là tình yêu cũng giống như tất cả mọi thứ mà thôi. Và con người đã có cá tính là thích của lạ thì không nguyên cũng phải coi chừng nha. Đừng có nghĩ là đàn ông mới được có cái thẩm quyền thích của lạ.
Tôi không có là. Tôi lập gia đình 40 năm rồi. Bây giờ tôi là 69 tuổi rồi. Thì cái đó là không có. Tôi chỉ thích những cái gì mở như là theo cái mình.
Vâng.
Thỏa mãn cái tính thích của mình vậy thôi. Vâng. Cái lạ của mình thôi. Còn về tình cảm thì không.
Vâng.
Tôi lập gia đình 40 năm rồi.
Vâng.
Thì cái độc nhất ông già tôi thôi.
Vâng. À, thì cái đó nó là một cái bản tính của con người là thích của lạ. Và trong chuyện tình yêu và gia đình thì bà An đã không có cái chuyện đó thích của lạ trong cái vấn đề gia đình. Thì là bởi vì bà An đã có một cái nền tảng căn bản gia đình rất là vững chắc và có một cái giá trị về gia đình rất là vững chắc. Nhưng mà cái bản tính thích của lạ là một cái bản tính của con người. Thành ra là như nãy Khôn Nguyên đang nói đó, thì tôi cũng có đùa lại đó, là mấy ông cũng phải coi chừng. Tại vì cái thích của lạ đó là một cái bản tính của con người, không chỉ có riêng đàn ông mới có. Thành ra cái đó là cái chuyện mà thích của lạ. Thì một cái thí dụ, cũng một thí dụ là tôi có một cái người quen. Thì ông này cũng rất là thành thật và ông rất là nói thật những điều ông nghĩ. Ông có nói là bà Phương Nam, bà biết sao không? Tôi đó, tôi có một bà vợ á, mà theo như một cái giá trị ở ngoài đời đó, ai cũng nói là tôi có một bà vợ đẹp đó, mà tại sao tôi đứng bên cạnh bà tôi chả thấy rung động gì hết, chả thấy mảy may rung động. Mà tôi đi làm vườn, tôi đứng tưới cây ở bên hàng rào, thì tình cờ tôi thấy các bà hàng xóm ở bên kia, bà cũng tưới cây, mà một cơn gió thổi qua, cái hương thơm của mùi nước hoa của bà bay vào mũi tôi cứ bấn loạn cả tâm thần. Ông nói rất là thành thật. Ông nói, như vậy là sao hả bà? Đó, như vậy là tại sao lạ thế? Vợ tôi cũng có bôi nước hoa, mà tôi chả thấy cái gì cả. Mà trong khi các bà hàng xóm, tôi cứ mon men, tôi cứ ra tưới cây ở bên hàng rào, là tại vì cái mùi hương đó làm tôi bấn loạn tâm thần.
Chưa chắc
đó.
Chưa chắc là tại vì cái mùi hương. Nếu mà thật sự, nếu cái trường hợp đó mà cái người phụ nữ của cái ông đó nó mà cũng dùng cái nước hoa đó, thì ông có bấn loạn hay không? Không.
À, tại vì nó trở thành bình thường.
Là
cái
hả?
Điều khác lạ đó. Cái điều key point ở đây, điều quan trọng ở đây đó là một cái hương lạ. Cái hương lạ đó có thể không hay bằng hương cũ, nhưng mà nó là cái hương lạ. Thì ông này ông bấn loạn. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Hello. Dạ vâng, chúng tôi đã nghe đây ạ.
Dạ, em chào anh chị trên đài. Em gọi lên em cũng muốn nói, em rất đầu quan điểm với cái chị mới nói đó, là cái mùi đó. Nhiều khi em nói cái này hơi bị đụng chạm, hơi bị tế nhị. Thành ra nếu mà cái gì sai thì cũng mọi người niệm tình thứ lỗi chứ. Mấy người phụ nữ đàn bà thường thường mà lấy chồng tưởng là lấy chồng rồi là không kết thúc một cái câu chuyện. Thành ra khi mà lấy chồng rồi người ta không có, thứ nhất là không có về cái chuyện ăn uống á. Người ta không có như hồi xưa nữa, ăn cho nó nhiều, ăn rồi mập lên, rồi ăn đồ nóng rồi bị mụn này nọ. Và cái chuyện thứ hai là người ta không có giữ cái vệ sinh cơ thể của con người á. Ví dụ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Đó, ba cái miền quan trọng đó, mà thường á là những cái mùi đó mà càng ngày càng về lâu mà không có giữ gìn vệ sinh sạch sẽ đó thì nó bị hôi đó. Thành ra đàn ông á giống như là một đứa em bé ấy, thích được chiều chuộng, thích được ngọt ngào, thích được rất thơm tho, mà về nhà mà vợ mình mà không có được những cái mùi thơm tho như bên ngoài thì bắt buộc phải ra ngoài ăn dụng thôi. Nhưng mà nhiều khi mà vì cái cuộc sống, vì cái xã hội, vì cái gia đình, vì cái bản thân mình, thành ra phải sống trong cái cuộc hôn nhân đó. Mà nhiều người sống trong cái cuộc hôn nhân là vì gia đình, con cái, sự nghiệp làm ăn, mà sống bên ngoài là người ta nhìn vô đây là một cái cặp vợ chồng rất là hạnh phúc, nhưng mà thật sự bên trong á hai kiểu đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, người ta không có, người ta không có thoải mái. Thành ra em nói là mấy chị em phụ nữ lấy chồng rồi á cũng phải như giống hồi xưa, chứ giây phút mới đầu gặp nhau là phải, thứ nhất là phải giữ gìn cái chế độ ăn uống, mặc đồ cho nó hồi xưa đẹp thì bây giờ cũng phải đẹp, hồi xưa không có mụn thì bây giờ cũng không có mụn. Và thứ hai, cái giữ gìn miền Bắc, miền Trung, miền Nam cho nó sạch sẽ. Cái gì khi mà ôm người đàn bà vô á, là miền Bắc là cái mùi tóc rồi ví dụ mà hôn theo những cái nụ hôn với nhau á, nó là nó ngọt ngào. Rồi từ từ xuống miền Trung và miền Nam, và tưởng tượng giờ mấy chị em mà cái mùi nó không có được sạch sẽ thì ta đâu có thể nào mà làm cái chuyện đó. Mà cái vấn đề tình dục đó thì sex đó là nó chiếm hết 50-60% cái mối quan hệ nó dài lâu rồi. Thành ra em gọi lên em nói thì chắc em bị chửi nhiều lắm, nhưng mà thôi cũng nói cho mấy chị em phụ nữ biết thì thôi.
Không biết anh lúc nãy anh có nghe cái câu chuyện mà Khôn Nguyên kể hay không, đó là cái câu chuyện mà người đàn ông mà nói rằng là về góp ý một chút, trừng mắt lên nói ngon thì ở nhà giữ con đi, rồi xong rồi sau đó rồi để họ người phụ nữ có thời gian chăm sóc cho bản thân. Thì không biết anh này nghĩ sao, nhưng mà anh đã cúp máy rồi, mà cái này Khôn Nguyên không dám phải bình luận, tại bình luận nó bên đàn ông.
Không, cái này đó mình phải công tâm là đàn ông cũng như đàn bà, như nãy có nói đó. Thành ra những cái lời góp ý của anh mới gọi đó, là anh nói đến cái tiếng nói của đàn ông, thì cũng đây cũng là một cái điều hay, là tại vì anh nói đến thì có những quý vị phụ nữ ở bên ngoài cũng nghe và cũng coi như làm checkpoint mình xem mình có bị những cái đó hay không. Thì tại vì cái đó cũng là một cái tâm tình, một cái nỗi khổ tâm của các ông. Nhưng mà ngược lại thì các bà cũng thế, có những ông cũng như vậy, tức là không giữ những cái vệ sinh tối thiểu. Tại vì tôi cũng có những cái lời mét mỏ, tại vì tôi làm nghề trong cái nghề này là nghề, coi như tôi vẫn nói đùa là take care of the upper part của human being. Thì có rất nhiều bà chạy vào mét, nói là cô ơi, cô làm ơn cô nói ông chồng của em là chịu khó đánh răng, rửa miệng kỹ càng dùng cho em, chứ về mỗi lần ông đi ngủ ông bay lên cái giường ông ngủ đó, ông không clean up, không đánh răng, không súc miệng, không rửa chân, không rửa tay, không làm một cái gì vệ sinh thân thể cả. Thành ra mỗi lần mà ông nhào tới em là em né liền ngay tại chỗ, tại vì em chịu không nổi đó. Thì đây là tiếng nói của những người đàn bà. Thành ra cái này đó là nói một cách công tâm, là cả đàn ông lẫn đàn bà đều có những cái điều khuyết điểm và không nên làm như vậy. Và cái những điều này là những điều tế nhị, nhiều khi chính những ông chồng không dám nói cho những bà vợ, mà ngược lại bà vợ cũng nói, không dám nói
phải
cho
nhờ
những ông
một
chồng.
Tiếng nói bên thứ ba để nhắc
phải
nhở.
Nhờ một tiếng nói bên thứ ba, mà cái tiếng nói này là một tiếng nói trên public, thành ra là nó không phải là chỉ cho một bà nghe mà cho tất cả mọi bà nghe. Và chúng tôi cũng kể lại cái câu chuyện về phía đàn bà để cho tất cả các ông cũng nghe. Thì cái đó cũng là một cái điều nên nhắc nhở mà rất là quan trọng. Thì cái đó nó là một trong những nguyên nhân mà làm cho bụt chùa nhà không thiêng đó. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi kể về cái ông hàng xóm, đó là cái chuyện mà rất là xảy ra, là một cái điều lạ đó. Bản chất con người thích một cái gì lạ, thành ra đó là cái điều. Nó có hai điều nhé, thứ nhất là cái điều lạ, và thứ hai là cái điều ở nhà đó phải đừng có ghê gớm quá, đừng có bày hay quá. Đúng không ạ? Thì trước hết đó, ở nhà phải là cao lương mỹ vị, đừng có là cơm lạnh cá tanh đó,
hay lúc nào cũng là sơn hào hải vị.
Sơn hào hải vị đó, thì cái khuynh hướng mà đi tìm bên ngoài đó nó cũng đỡ đi. Thì bây giờ nó mới gạt được một phần nửa rồi, thì còn có cái bản chất thích của lạ kia, thì cái đó nó là hai cái vấn đề. Thì chúng ta thấy là rất là quan trọng. Và rồi cái cách mà hai người đó, cái quan trọng nhất là cái hai người đối xử với nhau đó, đừng có la lối, trợn mắt, trừng mắt, rồi không ai nghe ai hết. Thành ra những cái đó nó là những cái mà nó tạo cho cái môi trường trong gia đình. Khi một người trở về cái mái ấm của mình, đáng lẽ nó là cái mái ấm, mà thật ra nó là một cái chỗ vừa nheo nhóc, vừa như là cái địa ngục vậy, thì không có ai mà không có muốn tìm một cái chỗ gọi là bình an hơn ở bên ngoài. Đó, thành ra mà chúng ta thấy là trong cái đời sống bận rộn đó, mỗi ngày đó, nó có nhiều lý do, mà những lý do đó đều là có, nhưng mà người ta hay dùng những lý do đó để biện minh cho những cái điều người ta chưa làm được. Thành ra là cái đời sống tất bật làm cho cái gia đình ở trong nhà đó, nó không có được quy củ, không được đàng hoàng tử tế. Bằng lạ giao, chỗ lạ chỉ là một cái chỗ gặp trong một thời điểm đó mà thôi. Còn trong cái nhà là cái chỗ mà mình trở về, mình ở trong cái ổ đó. Thành ra là tự nhiên mình phải đối diện lâu hơn, dài hơn. Thành ra, thật ra trong cái đời sống vợ chồng đó, hai người ở với nhau đó, nếu mà biết sử dụng cái bụt ở nhà đó, thì chúng ta nếu biết sử dụng khéo, chúng ta sẽ có nhiều lợi điểm hơn. Nhưng nếu không, thì chúng ta sẽ bị rất là nhiều cái điều mà gọi là ngược lại cái ưu điểm đó, tức là sẽ bị thất sách mà. Là bởi vì sao? Tại vì ở nhà thì nó hiện nguyên hình tất cả mọi thứ đó. Nếu mà chúng ta không có biết sử dụng nó thì cái thời gian mà càng nhiều ở bên cạnh nhau thì càng thấy những cái không đẹp nhiều hơn đó. Trong khi cái thời gian mà ở ít bên cạnh nhau thì sẽ dễ nhìn thấy những cái đẹp và không nhìn thấy cái xấu. Đó, thành ra cái đó là cái vấn đề. Chứ còn nếu mà hai người ở bên cạnh nhau thời gian nhiều, nếu mà chúng ta biết sử dụng một cách khôn khéo thì cái thời gian ở bên cạnh nhau nhiều sẽ là một cái lợi điểm. Là bởi vì sao? Cả một người ngoài đâu có len vào được, là tại vì 24 tiếng người ta chỉ có chen bố có vài phút thôi, thì làm sao mà bằng được nếu mà chúng ta có một cái thời gian dài như vậy. Nhưng mà khổ nỗi là người ta hay để cho thể chất và tinh thần và cái tình cảm của mình càng ngày nó càng xuống dốc theo thời gian. Đó, thành ra rốt cuộc là thứ nhất là người A thì xuống cấp, người B thì là nhìn vào thấy chán chường và cũng đối xử ngược lại như vậy. Thành ra cũng một cái thí dụ mà cũng là buồn cười là hai vợ chồng kia, bà vợ rất là ấm ức là tại vì sao? Mỗi lần đi ăn cưới chẳng hạn, thấy ông chồng trở thành một con người khác hẳn. Trời ơi, ông tự nhiên ông nói năng duyên dáng. Ông nói năng duyên dáng cho ông lịch lãm. Ông lại đứng, ông ngồi đó, ông tiếp thức ăn cho tất cả mọi bà ở trong bàn. Đó. Nhưng mà sometimes ông quên mất cái bà ngồi bên cạnh, ông không tiếp. Hoặc là ở nhà, ông không bao giờ tiếp thức ăn cho bà vợ cả. Đó, mà đi ra đường tự nhiên là ông lịch sự vô cùng. Đó, nói năng thì đàng hoàng mà tự nhiên để ý chăm chút xem người ta ăn gần hết thì là tiếp, trong khi ở nhà nhiều khi ông còn dành ăn với vợ nữa đó. Tại vì cái bà này bà kể mà tôi nghe tôi không thể nào mà ôm bụng mà mình cười được, tại vì cười trong sự đau khổ của bạn mình nhưng mà mình không thể nào kiềm chế được.
Cô Phương Nam nhắc cái câu chuyện này, Phương Nguyên có một cái người quen tức là cái người này đó, khi ở nhà đó thì nói chuyện rất là nhát gừng, nói không có nói hai quá ba bốn chữ. Nhưng mà đặc biệt khi ra ngoài lại nói năng lưu loát, là trung tâm chú ý của mọi người. Thành ra bà vợ nhiều khi bà cũng ngấm ức, bà nói bộ ở nhà chán lắm hay sao, hay là gọi rằng là có cái gì bất bình hay sao, mà ở nhà không có nói một tiếng nào, không có cười, lúc nào cũng nghiêm khắc. Mà hỏi ông, hỏi riêng ông chồng đó, ủa sao ở nhà mà nói năng gì kỳ vậy, ông nói có gì đâu nói nhiều.
Đó. Đó là cái chuyện xảy ra rất là thường, thường xảy ra như vậy. Thì ra đường ông mới để ý đến cái câu chuyện, ông mới nói với một cái sự chú tâm. Còn ở nhà đó, thì những cái câu nói chuyện ở nhà là nói theo cái sự mà bản năng cần thiết mà thôi. Đó, thành ra là ông không thèm chú ý đến lời nói nữa. Mà như hồi nãy đang kể câu chuyện là ra đường cái là tiếp đãi cách tất cả mọi người chung quanh. Đó, lịch sự vô cùng. Trong khi ở nhà ông dành với vợ. Đó, bà vợ bà nói lên chứ trời ơi, ra ngoài đường thấy ông chồng như thế. Mà có thể tưởng tượng không, ở nhà thì bà nói chứ mình là đàn bà Á Đông, mình lúc nào cũng nhường nhịn cho chồng cho con, miếng ăn miếng ngọt thì mình cho chồng cho con ăn trước, đó là bản chất của người đàn bà Á Đông. Nhưng mà biết làm sao không, bây giờ mình thấy rõ ràng bưng ra một cái này nói chuyện đó, nó là tiếu lâm, chuyện có thật nhưng mà nó hơi nhỏ nhặt, nhưng mà nó chỉ có diễn tả một cái khía cạnh trong cuộc đời nhé. Là đem ra một đĩa thịt gà, thì trong cái đĩa thịt gà nó sẽ chỉ có như một số miếng nạc, miếng ngon thôi, còn bao nhiêu là xương với cổ với cánh với lại các thứ. Thì cô bạn này cô bảo đấy, có thể tưởng tượng không, bao nhiêu cái miếng nạc là ốc chỉ ốc đớp ngay đầu tiên. ông chiếu tướng phụ ông gấp ngày trước, không cần nghĩ đến vợ đó. Xong cái ông cô mới bảo ấy, trong khi cái gì mình cũng dương hết, đâu phải là mình dành đâu, mà tự nhiên mình vừa bưng ra có thấy ông nhào vô, ông chỉ có cái zoom in cái mắt, ông chỉ zoom in cái miếng ngon nhất, ông giơ cái đũa ông gắp luôn. Thành ra cái buồn cười quá. Xong cái cô mới bảo là tức quá, thì cô bảo chứ về sau tao không làm như vậy nữa. Nó hỏi chứ, cái mình hỏi chứ, như vậy thì về sau làm gì? Nó bảo chứ, ô, để như vậy happen quá nhiều rồi, thành ra bây giờ mình bực, mình thì sau mình phải ra tay trước. Đâm ra là sao? Đâm ra là hai người cùng xấu xí. Ừ. Hai người, tự nhiên bà vợ đang là một cái người đàng hoàng như vậy, mà tại vì thấy ông chồng như thế, thành ra tự nhiên bà phải giành lại, thì đâm ra là buồn cười. Đó là một cái chuyện rất là buồn cười, nhưng mà có thật. Ừ. Đó, thành ra là không biết là Khôi Nguyên có cái bổ túc gì thêm không?
Dạ vâng, trước khi đó thì quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam, và đề tài là Bụt Chùa Nhà Không Thiên. Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình hoặc đóng góp những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm của quý vị qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm hoặc là những cái câu chuyện để đóng góp cho chương trình thêm phong phú. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello, chào anh.
Vâng, mời dạ. Chị.
Hello.
Dạ vâng, chị cho biết dạ, tên nhé.
Dạ. Dạ, anh tên là Mai Tiên.
Mai Tiên.
Dạ.
Dạ.
Em muốn nói vấn đề mà hôn nhân cuộc sống của gia đình đó thì nó như thế này. Đàn bà nào cũng cũng muốn vợ chồng mình thương mình hết á. Nhưng mà có một nỗi này, có một cái nhiều khi bận công việc gia đình. Nhưng mà em muốn nói cho chị biết rằng là cũng phụ nữ của mình đó mà. Đôi khi sanh nở nó cũng không được, tướng tá không được như ngày xưa. Đó. Rồi bây giờ thì mấy anh thì đòi giống như ngày xưa thì cũng nên cũng thiệt thòi cho phụ nữ mình chút xíu. Thứ hai nữa là người Việt Nam mình lúc nào cũng vậy, khi có con rồi thì không nhìn lại bản thân của mình, không nhìn lại bản thân, ôi nghĩ là ôi lấy chồng rồi thì thôi. Nhưng mà chị những người phụ nữ ơi, cũng nên nhìn lại mình chút xíu, đằng nào cũng chăm chút cho mình chút xíu, dành thời gian cho mình chút xíu. Cánh đàn ông hai chán cơm thèm phở, nhưng mà thật sự ra phở thì tốn tiền, cơm thì free.
Cơm no lâu
ra nữa. Đàn ông của tụi mình thì nghĩ là đi ăn phở, nhưng thật sự là quên nhìn lại chén cơm của mình. Tại sao phở lại ngon, cơm thì chán. Nhưng mà thật sự ra là cơm là free, phở là tốn tiền. Thành ra người phụ nữ của mình thì em thấy nói gì chung chung thôi. Nên chăm chút cho mình chút xíu, để cánh đàn ông không nghĩ mình bê bối. Nhưng mà thật sự đàn ông của mình cũng nhìn lại mình chút xíu, đừng bê bối quá, đừng ga lăng với mọi người mà bỏ chén cơm của mình xuống, tội nghiệp chén cơm mình lắm. Thì em chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mà thật sự người phụ nữ mình rất 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 là tội nghiệp.
Vâng, cái đó nó là bởi vì những điều mà Mai Tin nói đó, nó đều rất là đúng. Và nó rất là đúng, chính xác và rất là thực tế. Thì chúng ta thấy rõ ràng là hai bên cùng phải để ý, và người phụ nữ, tại vì thật ra Mai Tin đó, và cái thế hệ của Mai Tin và lớn hơn thì đều gọi là nạn nhân của thời cuộc. Đó, có nghĩa là chúng ta lớn lên trong một cái văn hóa cũ, chúng ta thụ hưởng những cái nền văn hóa cũ là người phụ nữ phải làm những điều như thế này, thế này, thế này, và không được làm những điều thế kia, thế kia, thế kia, và không nên làm những điều thế nọ, thế nọ, thế nọ, và đàn ông cả được quyền làm một số điều và như thế. Thành ra mà đến khi qua bên cái đời sống ở bên Mỹ này thì người phụ nữ lại phải chạy ra ngoài để bươn trải với cái xã hội bên ngoài. Thành ra chúng ta là phụ nữ Việt Nam thụ hưởng ảnh hưởng văn minh cũ, văn hóa cũ, nhưng mà lại sống với một cái đời sống hiện bây giờ, thì chúng ta đâm ra là nạn nhân của thời cuộc, là không có thì giờ và không nghĩ đến chuyện lo đến bản thân, nhưng mà lại cũng lại phải tất bật với bên ngoài. Và những cái ông đàn ông thì nhiều khi cũng lại có một quan niệm cũ, thành ra nó gọi là nạn nhân của thời cuộc, đó là chúng ta sinh ra trong một cái thời sandwich giữa nền văn hóa cũ và nền văn hóa mới. Thành ra đó là lý do mà cái lời nói tâm tình của Mai Tiên đó rất là đúng, là chúng ta phải nhìn lại bản thân của chúng ta. Đó, đừng bỏ quên bản thân của mình, là bởi vì mình phải có cái giá trị của mình. Đó, khi mà mình chăm chút để bồi đắp cho cái giá trị của riêng mình thì mình sẽ trở thành một cái tài sản quý giá đó mà các ông sẽ nhớ và nhìn tới. Và mấy ông bên ngoài cũng vậy, không có nghĩ đến cái chén cơm, nhưng mà nếu các ông không nghĩ đến cái chén cơm mà quý giá của mình thì sẽ có những người khác trân trọng những cái chén cơm quý giá đó. Thành ra cái đó nó là cái điều rất là thực tế. Thành ra chúng ta nói tóm lại là phải để ý đến cái bản thân, và các ông cũng thế, cũng phải để ý đến bản thân. Tại vì các ông, rất nhiều ông nghĩ là đàn ông không có gì cần phải để ý bản thân cả, tại bản thân của chúng tôi nó làm sao, nó là như vậy, các bà phải accept thôi. Cái chuyện đó không còn đúng nữa đối với xã hội bây giờ. Tại vì các ông cũng là một con người cũng có những cái điều mà cái người hôn phối của mình bất ưng. Thành ra cái đó là rất đúng.
Cảm ơn chị Mai Tiên. Nhắc đến chuyện cơm với phở đó, thì một người bạn mới nhắn tin cho Khôi Nguyên nói rằng là tại sao cứ nói rằng là chán cơm mà thèm phở. Thử mà cậu đưa, mà ông đưa một cái dĩa cơm sườn bì chả trứng đủ hết với một cái tô phở chỉ có nước lèo và bánh phở, thì lựa cái gì? Tại sao cứ nói cơm với phở? Chán cơm thèm phở. Tại vì cái cơm, nếu mà cơm thật sự hấp dẫn thì vẫn ăn cơm như thường.
Đúng, ăn cơm và mê tít thò lò. Tại vì thì rõ ràng người Việt là người gốc cơm. Đó, thành ra nếu mà cơm ngon thì vẫn mê cơm. Đó, mà phở và phở xoang. Đó, phở mà nước trắng bóc đó, chả có cái gì chất lượng trong đó đó. Thì dĩ nhiên đâu thể so sánh được.
Có một số ông nói là phở filet mignon tái này nói. Nhưng mà nếu mà cơm ngon thì người Việt mình vẫn ăn cơm được.
Vẫn ăn cơm. Bây giờ có hỏi thử một người Việt nhé. Có thể nào ăn phở suốt đời không? Không. Nhưng mà có thể nào ăn cơm suốt đời không? Rất là mê. Là tại vì, thí dụ như là có rất nhiều người đi du lịch qua nước khác chẳng hạn. Mà thiếu cơm đó. Họ nhớ. Họ nói là thôi mau tìm có cái tiệm Việt Nam ở tiệm tàu cũng được, và tôi phải có cái chén cơm trắng. Chứ còn ăn mấy cái steak với lại mấy cái đồ này là nuốt không vô.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này do cô Phương Nam phụ trách, với đề tài là Bục Chùa Nhà Không Thiên. Thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình, đóng góp ý kiến để chương trình thêm phong phú qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây đó thì theo cá nhân Khôi Nguyên đó, thì trong cái chúng ta nói về cái chuyện là tình yêu và gia đình đó, thì trước hết đó, cái tình yêu đó phải có nền tảng trước cái đã, rồi sau đó những cái kia chỉ là những cái đóng góp thêm cho cái phương diện tình yêu gia đình thôi. Nếu mà ngay từ đầu mà nếu không có cái nền tảng đó, thì dù cho cơm hay là bún thiêu hay là như thế nào thì cái người trong cuộc vẫn cảm thấy muốn bước ra ngoài hơn là ở ngay chính cái tổ ấm của mình.
Dĩ nhiên tình yêu phải có nền tảng, nhưng nếu mà tình yêu không được bồi đắp thì nền tảng đó cũng sẽ sụp. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là tình yêu phải có nền tảng, nhưng cái sự bồi đắp là cái sự quan trọng hơn. Thì một cái thí dụ rất là rõ ràng là các ông bà của chúng ta ngày xưa bắt đầu không có tình yêu, không hề có tình yêu. Đó, nhưng mà bồi đắp, đó, bón phân mỗi ngày thì tự nhiên nó có một cái nền tảng vững chắc. Thì chúng ta thấy là tình yêu là cái bước đầu có, nhưng cái sự mà quan trọng hơn để duy trì nó là cái sự bồi đắp. Đó, tại vì nếu chúng ta không bồi đắp thì nó sẽ suy sụp. Nó sẽ suy sụp tới một cái mức độ không còn thuốc chữa. Thành ra đó là lý do mà chúng ta, cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta muốn phân tích rõ ràng những cái nguyên nhân có thể xảy ra để cho bụt chùa nhà không thiêng đó, và những cái cá tính của con người nữa, để chúng ta nhìn vào, để chúng ta có thể làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó đỡ gây ra những cái chuyện không hay. Tại vì chúng ta thấy là tại sao hai con người bắt đầu rất là tốt đẹp, mà tại sao sau một thời gian cũng đều đưa đến cái tình trạng không vui, là bởi vì những cái nguyên nhân đó. Đó.
À, thưa cô Phương Nam, thì nếu chúng ta đã thấy những cái nguyên nhân rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái rút ra bài học nào đó để chúng ta cải thiện tình hình hoặc là tránh đi những cái trường hợp đó. Nhưng mà nhiều người đó thì nói rằng là giống như cô Phương Nam nói, hết thuốc chữa, phải chấp nhận thôi. Thành ra không có chữa được đâu, đừng có sửa đổi. Thật sự là hết thuốc chữa hay không?
Nếu mà đã lún quá rồi, đã lún cái là một người mà nằm trong cái đống bùn mà đã lên tận cổ rồi đó.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì phải có, thí dụ đôi bên cùng có cái nỗ lực.
Rất là khó nhưng mà có được, có được nhưng mà khó hơn. Đó, được nhưng mà khó, đó nhưng mà được. Nếu chúng ta cùng quyết tâm. Một cái câu nữa là trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta quyết tâm muốn nhiều, muốn đủ thì chúng ta sẽ làm được. Nếu chúng ta quyết tâm. Thì cái đó là cái điều mà rất là cần thiết. Và cái điều kiện đó, ắt có và đủ đó, là phải có sự quyết tâm để làm. Thì chuyện đó chúng ta sẽ làm được. Thì chúng thấy rõ ràng là nếu mà muốn cách giải quyết và phòng ngừa, thì phòng ngừa luôn luôn là tốt hơn là phải giải quyết. Đó, thì nếu mà chúng ta muốn phòng ngừa thì như nãy chúng ta có nhắc đến là tất cả mọi sự liên hệ đều cần và có sự bồi đắp, đừng để nó bị hư, đừng để nó bị rotten, tức là bị nó mục nát đi, mà chúng ta phải bồi đắp. Đó, thì chúng ta phải bồi đắp cái sự liên hệ đó bằng những cái hình thức đó, bằng cách nào cũng được, nhưng mà đều phải bồi đắp. Mà muốn bồi đắp đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nhìn vào nó. Tức là lâu lâu chúng ta phải có những cái checkpoint đó.
Lâu lâu chúng ta nhìn trong gương á. Nếu mà chúng ta thấy cái người trong gương, ồ ghê quá, thì chúng ta nên cải thiện lại, nên thay đổi để nó better hơn, nó tốt hơn. Chứ nếu chúng ta nhìn trong gương, kể đi, không ổn chút nào, phải không ạ?
Rồi chúng ta phải bồi đắp. Phải bồi đắp, mà muốn bồi đắp thì chúng ta phải kiểm điểm xem là nó có hư hao gì chưa, đó, nó có suy sụp chưa, đó, nó có cần bón phân không, đó, thì đó là cái cách mà để chúng ta bồi đắp. Thì lâu lâu chúng ta phải nhìn lại, phải nhìn lại chút xíu, lâu lâu chúng ta phải nhìn lại, chẳng hạn như là thấy cuộc sống tự nhiên nó trở thành một cái gì nhàm chán quá, chúng ta phải nhìn lại một cái, có coi tại sao vậy, nhìn lại chính mình.
Đó. Trước hết chúng ta nhìn mình,
nhìn
trước
lại chính mình,
tại vì ai cũng thấy người đối trước diện không mà chứ đó, không thấy mình, thành ra mình cần nhìn mình trước đi cái đã.
Người nào cũng kết án cho người đối diện mà không nhìn lại chính mình, mà thấy là tất cả mọi cái vấn đề nó đều có nguyên nhân, mà cái nguyên nhân thì phải do cả hai, không phải do một mình. Thành ra cái điều mà không biết là cô Nguyên có thấy là một cái điều rất là hay đó, là mà người ta vẫn hay nói tới, đó là tự phê bình và nghe phê bình, tự kiểm và phê bình. Đó, cái đó nó thật ra nói một cách nó hơi cứng nhắc, nhưng mà thật ra nó rất là hay. Là tại vì sao? Tự kiểm là cái cách mà mình tự nhìn thấy mình một cách chính xác nhất. Là tại vì sao? Khi mình nhìn lại chính mình đó, thì mình có thể soi lại coi khi mình thấy mình vừa mới làm cái điều gì, hoặc cái tình trạng nó bắt đầu trên đường đi xuống, thì mình phải ngộ ra, phải nhìn ra và phải làm một cái điều gì đó trước khi mà mình nghe cái lời phê bình. Tại vì cái tâm lý đó, và khi mà mình tự kiểm như vậy đó, là mình nhìn vào vấn đề một cách rõ hơn, chính xác hơn và rõ ràng hơn. Còn nếu mà mình chỉ nghe lời phê bình đó, thì tùy theo cái cách phê bình của người đối diện nữa. Chứ trước hết khi một người mà nghe lời phê bình đã không thích rồi, và không ai thích nghe phê bình
hết.
Nghe phê bình là người ta bật lên cái sự tự vệ đó, và biện hộ. Đó, thành ra là không ai thích nghe phê bình hết á. Thành ra hãy tự kiểm là tốt hơn và chính xác hơn. Còn nếu mà mình chờ đến nghe sự phê bình, thứ nhất là mình sẽ tìm cách biện hộ. Rồi, và mình tìm cách chống trả. Và mình tìm cách, thứ nhất biện hộ, thứ hai là attack người đối diện. thí dụ ông chồng vừa mới nói mình vậy, anh nhìn là anh đi đó, anh dạy 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 đó, tại sao anh bắt tôi phải như thế này, anh cái anh có đàng hoàng chưa mà tôi phải đàng hoàng với anh, tự nhiên cái là chống trả, thành ra đâm ra là không có đưa được đến đâu hết, thành ra và cái đó là cái lời phê bình, đó là tự nhiên mình biện hộ và mình chống trả, và thứ hai nữa là cái người phê bình chẳng may nếu người phê bình lại không biết nói đó, lại tấn công một cách trực tiếp và head on vô nữa, thì kể như là cái chuyện phê bình đó nó không đạt được kết quả gì hết, mà còn có thể
xấu,
nói là
xấu thêm,
kết quả xấu thêm đó, thành ra hãy tự kiểm.
Dạ vâng. Dạ. À, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này do cô Phương Nam phụ trách với đề tài là Bụt Chùa Nhà Không Thiên. Thì trong khoảng 3 phút cuối này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những cái câu chuyện cần chia sẻ, hoặc là có những cái bài học nào mà quý vị muốn mọi người cùng góp ý, thì quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, thì lúc nãy chúng ta có nói một cái câu đó là tương kính như tân. Thì tương kính như tân không có đủ không? Hay là phải thêm một cái gì khác, một thêm một cái điều nào để chúng ta có thể cải thiện hoặc là chúng ta có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân?
Tương kính như tân đó là cái điều rất là căn bản và rất chiếm một cái phần coi như là đa số và cho cái cuộc thành công. Tại vì tất cả mọi liên hệ không phải chỉ là vợ chồng thôi, mà liên hệ giữa bạn bè với nhau, giữa họ hàng với nhau cũng thế. Nếu chúng ta tương kính như tân, chúng ta coi đó là một vị khách quý của chúng ta và chúng ta đối xử với sự trân trọng đó, thì mọi sự nó sẽ được đối xử ngược lại như thế, và cái liên quan tình cảm giữa hai bên nó sẽ có chiều hướng tốt đẹp, rất là quan trọng.
Dạ vâng, thì theo như vậy đó thì thấy rằng là bên cạnh cái vấn đề tương kính như tân, thì chính mỗi một người chúng ta cũng phải tự kiểm để chúng ta thấy được cái vấn đề nằm ở đâu, chứ không đợi đến cái mức mà đôi bên cùng chỉ
tấn
trích
công
lẫn
nhau.
Chỉ trích lẫn nhau thì lúc đó cái tình huống nó quá trễ rồi.
Đúng, và chỉ trích không mang lại được kết quả gì hết.
Nhưng mà cái lúc thời điểm đó không còn đủ tỉnh táo để góp ý, mà thành ra là tấn công rồi.
Là tấn công. Cái lúc mà chỉ trích đó, mà phê bình với tính cách chỉ trích đó, sẽ không mang đến một cái kết quả nào tốt đẹp hết. Là mọi người sẽ tự vệ ngay. Tự vệ và chống trả ác liệt hơn. Tung ra những ngón đòn độc hại hơn.
Công kích đối phương.
Tung ra những ngón đòn double và độc hại để mà tự vệ và tấn công. Thành ra đâm ra là nó không mang đến một cái kết quả nào gọi là tốt đẹp hết. Thành ra nếu mình biết tự kiểm là tốt nhất. Đó, thành ra là chúng ta thấy rõ ràng là cái điều quan trọng là tự nhìn về những khuyết điểm của mình. Đó, vào những cái thời điểm mà tôi vẫn thường hay nói đùa đó là làm vợ, làm chồng nó cũng giống như là khi chúng ta đi làm. Có nghĩa là làm nhiệm vụ của một người vợ, nhiệm vụ của một người chồng. Nếu chúng ta không do cái job đó well thì chúng ta sẽ bị fire. Đó. Thành ra nếu mà chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ người chồng và làm nhiệm vụ người vợ một cách tốt đẹp, thì tất cả mọi sự nó sẽ tốt đẹp. Thì có những cái chỗ, những cái điểm thời gian đó để mà chúng ta có thể kiểm chứng lại. Có người thì họ buổi tối trước khi đi ngủ họ có cái thói quen họ nhìn lại trong ngày xem họ có làm gì tầm bậy không đó, hoặc là có người thì bảo là thôi kệ, đến anniversary đó, đến cái ngày mà đám cưới kỷ niệm đó thì họ sẽ có cái thì giờ make time để mà có thì giờ với nhau, thì lúc đó có thể là cái lúc mà người ta tự kiểm, người ta nghĩ trong đầu người ta có những điều gì mà người ta cảm thấy là hối tiếc là đã làm không đúng, thì người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng hơn. Thì chúng ta thấy là bất cứ một cái vấn đề nào phải có sự bắt tay của hai bên đó, nếu không sẽ như là giã càn mà xe cát đó. Đó, tức là phải có sự bắt tay của hai bên thì mọi sự nó sẽ chuyển biến một cách tốt đẹp hơn. Thì thứ nhất là hai người phải bắt tay với nhau và cùng quyết tâm. Cái quyết tâm là cái quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai, nếu mà hai người mà nói không nghe ai hết, có những người ta gọi là khác khẩu. Khác khẩu nó cũng có nhiều lý do mà chúng ta không có bàn đến trong ngày hôm nay. Nhưng mà nếu mà gọi là khác khẩu đi, tức là nói người kia không nghe, không lọt vào lỗ tai, thì làm sao bây giờ? một đôi khi chúng ta phải nhờ một cái sự hỗ trợ ở bên ngoài. Đó, chẳng hạn như là cô giáo đó, hoặc là bà dentist mà nói đánh răng đó. Đó, thì phải tìm một cái sự hỗ trợ bên ngoài bằng cách đơn giản nhất. Thí dụ có một người bạn thân mà có một cái tâm hồn thiện, tốt đẹp và được kính trọng, hoặc là một người họ hàng nào đó mà được kính trọng và có thiện ý. Hoặc là một cái cách hay nhất hiện bây giờ là chúng ta có thể học hỏi lý trí mình bằng cách mở Internet ra. Nó có rất nhiều chương trình hướng thiện để bồi đắp cái tâm tính của mình, bồi đắp con người của mình, bồi đắp cách xử thế của mình ở trên Internet. Thì chúng ta có thể học hỏi bằng cái đó, hoặc là chúng ta có thể tham gia những cái hội đoàn có tính cách hướng thiện, chẳng hạn như là các hội đoàn về tôn giáo đó, rồi các hội đoàn hướng đạo, rồi những cái group mà có tính cách hướng thiện. Thì chúng ta khi mà đọc, tìm hiểu những cái điều đó và nằm trong cái môi trường hướng thiện đó, thì tự nhiên nó sẽ chuyển hóa tâm tính của con người từ từ. Từ từ nó sẽ ngấm. Chứ đừng nghĩ là ô, cái ông chồng tôi hoặc bà vợ tôi hết thuốc chữa, cứ lôi vào những cái môi trường tốt đó, từ từ nó ngấm, từ từ nó tưới, từ từ và tự động nó chuyển hóa từ từ. Chúng ta không bao giờ có một điều mà chúng tôi thấy rõ ràng nhất, không bao giờ chúng ta có thể làm thay đổi cái người kia, trừ khi người kia muốn thay đổi. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là căn bản. Thành ra muốn người kia thay đổi thì làm sao? Thì phải để người kia phải thấm nhuần những cái điều nên làm và tự họ sẽ thay đổi. Đó. Thành ra cái đó nó là cái cách mà chúng ta thấy là giải quyết và phòng ngừa và giải quyết. Thì thứ nhất là đừng để nó xảy ra ngay từ trong mầm mống. Thứ hai, bằng cách phòng ngừa. Và thứ hai là chúng ta phải nhìn ra nó khi nó mới manh nha. Và thứ ba là chúng ta sẽ giải quyết nó bằng cái sự quyết tâm với nhau và bằng sự trợ giúp ở bên ngoài một cách nào đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình yêu và Gia đình trong tuần này với đề tài là Bụt chùa nhà không thiên đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như gọi vào đóng góp chia sẻ ý kiến trong chương trình. Và đặc biệt cảm ơn cô Phương Nam đã đưa ra một cái đề tài rất là lý thú. Mong rằng qua chương trình này chúng ta có được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình để biến mình thành một cái đĩa cơm hoàn hảo chứ không phải là, chứ là một đĩa cơm nguội.
Với lại Bụt chùa nhà không thiêng thì bây giờ chúng ta hãy bế cái ông Bụt ở trong nhà đó, đem ra tắm rửa, đánh bóng và để bế ông, nâng ông lên một cái vị trí trang trọng trong căn nhà của mình và hãy nhìn ông, ngắm nhìn ông mỗi ngày. Chứ đừng có tìm cách đi thỉnh một ông Bụt ở xa đi về nhà, là tại vì cái nguyên nhân chính của chúng ta, thế chúng ta không thay đổi nguyên nhân đó thì cái ông Bụt nào chăng nữa mà cũng về đến nhà mình cũng trở thành như thế và the history sẽ lặp lại. Thành ra tránh vỏ dưa sẽ gặp sẽ một cái vỏ dừa khác. Vâng, xin thân ái chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tình yêu và Gia đình kỳ sau.